Lá thư số 11. Con thương mến, Thầy đã nhận được thư con và mừng thấy con đã trưởng thành trong tinh thần huyền không mà Thầy muốn trao cho con làm hành trang đi vào muôn hướng của cuộc đời. Nói là hành trang, tinh thần huyền không, thật ra thì không có phương châm nào buộc con phải theo, mà chính là lòng con cởi mở để có thể theo bất cứ phương châm nào thích ứng với lẽ đời chân thật. Lý là sự sống của vạn pháp và của thân tâm ta. Tất cả đều trôi chảy, chẳng có gì ngưng động để ta phải bám víu, ngập ngừng. Nó như một dòng sông mà ta phải hòa mình vào để lắng nghe từ bên trong nhịp sống trôi chảy vô cùng. Con thương mến, Thầy chưa được nghe bản Đóa Hoa Vô Thường của Trịnh Sơn, để Thầy hỏi lại các anh chị con xem. Thôi, bây giờ con tạm đọc Đóa Hoa Vô Thường của Thầy vậy. Hôm đó Thầy lại lên sơn thượng. Con đường dốc chênh vênh, băng qua dòng suối nhỏ, dẫn vào không động. Đã từ lâu ít người qua lại, nên rêu cỏ phủ đầy. Sớm mai, nắng chưa lên khỏi núi, sương còn đọng trên cành. Thầy cũng không có việc gì vội vã, nên dừng lại nghỉ chân dưới cội tùng già bên bờ suối vắng. Suối vẫn chảy róc rách, cây chuyển nhựa thì thầm như nhịp thở ngàn đời của sự sống. Thầy cũng thở, mà tưởng chừng chỉ nghe tiếng lá tùng reo. Yên lặng thay là nhịp sống dạt dào vô tận. Thầy đứng dậy, tiếp tục leo lên dốc núi và chợt thấy bên kia cội tùng già một đóa hoa vàng mới nở. Vi diệu thay là nhịp sống dạt dào vô tận. Lúc đó Thầy không thể làm thơ, cũng không thể vẽ, mà chỉ đứng lặng nhìn. Mãi đến bây giờ khi viết cho con, Thầy mới tạm ghi lại những cảm xúc đó với ít nét đơn sơ. Dốc mòn lên sơn thượng, một buổi sáng còn sương, bên cội tùng trăm trượng, đóa hoa nở lạ thường. Con ạ, một đóa hoa tất nhiên phải lạ thường, vì có bao giờ hoa không mới mẻ lạ thường, phải không con? Nhưng con đừng tưởng nó kỳ diệu khác thường đâu nhé. Nó vẫn chỉ là đóa hoa dại mỏng manh, nhỏ bé bình thường. Có thể là nó quá nhỏ so với cội tùng cao lớn, và rất vàng so với đám cỏ thật xanh. Nhưng nó cũng là đóa hoa vô thường nếu con muốn gọi. Hay tốt hơn, con hãy để yên cho nó tự vô thường. Con ạ, lúc này thì ít làm thơ hơn là vẽ. Thỉnh thoảng Thầy vẽ một vài tranh thật nhỏ bé. Một cọng cỏ, một chiếc thuyền, một cánh chim, một phiến đá, một mảnh trăng, một đám mây, một mái nhà cỏ dạ. Đều có thể là bức tranh của Thầy, không có gì phải cố gắng. Cái gì cũng chỉ là những nét phất phơ dung dị, điểm xuyết cho cái không vô tận của bức tranh, của tâm hồn, của sự sống. Thầy không biết vẽ bằng bàn tay thành thạo như các họa sĩ, nên Thầy vẽ bằng hồn. Tay của Thầy không có sẵn một kỹ thuật điêu luyện nào, nhưng khi có hồn vào thì nó vung lên bất chấp tất cả, chỉ còn vẽ, vẽ và vẽ mà thôi. Cũng có khi tay nó không chịu hợp tác, lúc ấy Thầy đành để tâm hồn tự vẽ lấy mình. Rất tiếc Thầy chưa thể gửi tranh cho con. Sau này Thầy sẽ tìm cách gửi đi cho các Phật tử huyền không hải ngoại. Lúc bà Huyền Vi, mẹ Huyền Chi đi, Thầy có gửi bà 3 bức tặng Huyền Chi. Con liên lạc Huyền Chi xin bản photo có được không? Có khi bản photo đẹp hơn bản chính đấy. Thầy vừa đi huyền không về. Ngoài đó các sư thúc con làm việc siêng năng để tự túc sinh sống. Vất vả thế mà vui. Có lẽ đời sống cần phải ướp chút mưa, sương, nắng bụi để làm phong phú thêm chất thơ và đạo. Phải thế không con? Có những người không bao giờ làm thơ và không bao giờ biết họa, nhưng đời sống của họ đích thực là bài thơ muôn vần muôn điệu, là bức họa muôn hình muôn sắc. Những người đó không là thi sĩ, nhưng chính là thi nhân lấy cuộc đời viết nên cung điệu. con là thi nhân, vì con đang sống, sống hồn nhiên cởi mở, bao dung trong sáng, sống hòa với cuộc sống thăng trầm, vui khổ, tiếng khóc tiếng cười. Đó là Huyền Không, bài thơ bất tuyệt thầy tặng cho con trên vạn nẻo đời. Thân ái chào con. Lá thư số 12. Con thương mến, những ngày lưu lại Đà Nẵng, thầy thấy con siêng năng đi chùa, học hỏi giáo lý và tinh tấn tu tập, thầy rất hoan hỷ. Giữa xã hội loài người, hiếm thay là người theo đạo. Giữa những người theo đạo, hiếm thay là người theo đạo chánh. Giữa những người theo đạo chánh, hiếm thay là người hiểu đạo lý. Giữa những người hiểu đạo lý, hiếm thay là người thực hành. Và giữa những người thực hành, hiếm thay là người thành tựu. Người Phật tử thường hãnh diện mình theo chánh đạo, nhưng thật ra ít người xứng đáng với chánh đạo của họ. Xứng đáng là khi nào họ sống trong đạo lý, hay nói theo kinh Phật là sống tùy thuận pháp. Trong kinh Aguttara Nikaya, Đức Phật dạy rằng, dù một người suốt ngày học thuộc lòng tam tạng, giảng nói tam tạng hay suy tầm nghĩa lý tam tạng, thì vẫn không phải sống theo pháp. Nếu người ấy không tự mình sống an tịnh, không tự ổn định nội tâm, không biết rõ mục đích tối thượng với trí tuệ. Con đã siêng năng học đạo, tinh tấn tu hành, thì phải học và hành sao cho chín chắn. Thầy sẵn sàng giúp con khi con cần đến. Con hỏi thầy ý nghĩa hai chữ Huyền Không, nhưng không dễ gì nói hết vô lượng nghĩa của chữ này. Thầy chỉ gợi ý cho con một vài nét, để con dễ lãnh hội nhất và dễ thể hiện nhất, rồi từ đó con tự mở ra vô lượng nghĩa khác. Huyền là hòa đồng. Thế nào là hòa đồng? Là trọn vẹn với chính mình, với sự sống, với công việc, với tất cả các pháp. Khi con đi trọn vẹn với đi là huyền. Khi con ăn trọn vẹn với ăn là huyền. Khi con ngủ trọn vẹn với ngủ là huyền. Khi con nói năng, hành động, suy nghĩ đều trọn vẹn với mình là huyền. Nói cho kêu là thể nhập vạn pháp. Con có khi nào nhìn một đám mây trôi qua bầu trời, một đóa hoa nở cuối vườn, hay một cơn mưa mùa hạ một cách trọn vẹn không? Đó là huyền. Con có khi nào thể nghiệm các pháp đến và đi trong hoặc ngoài con như dòng sông trôi chảy một cách trọn vẹn không? Đó là huyền. Con có khi nào làm mọi việc dù nhỏ dù lớn, dù dễ dù khó, tùy nhân duyên việc ấy đến với con một cách trọn vẹn không? Đó là huyền. Con có khi nào từ bỏ hay chấp nhận điều gì đó một cách trọn vẹn không? Đó là huyền. Vân vân và vân vân. Nhưng thế nào là trọn vẹn? Bí quyết ấy thầy dành cho con khám phá một mình. Còn không là gì? Là đạm nhiên trong sáng và rỗng rang thanh tịnh. Là an ổn giải thoát, không nắm bắt, cũng không từ bỏ một điều gì cả. Sống hay chết đối với con không có vấn đề gì, đó là không. Được hay mất đối với con không có vấn đề gì, đó là không. Thành hay bại đối với con không có vấn đề gì, đó là không. Hơn hay thua đối với con không có vấn đề gì, đó là không. Sinh hay diệt đối với con không có vấn đề gì, đó là không. Có hay không đối với con không có vấn đề gì, đó là không. Thiện hay ác đối với con không có vấn đề gì, đó là không. Tịnh hay động đối với con không có vấn đề gì, đó là không. Niết bàn hay sinh tử đối với con không có vấn đề gì, đó là không. Vân vân. Tóm lại, Huyền Không là hòa đồng với tất cả mà không có vấn đề gì cả, và không có vấn đề gì mà vẫn hòa đồng với tất cả. Tuy nói vậy, nhưng khi con đã lãnh hội và sống được tinh thần Huyền Không, thì con muốn nói sao cũng được, cái gì lại chẳng huyền, cái gì lại chẳng không. Huyền không vô lượng nghĩa mà. Và tuy nói vô lượng nghĩa, con đừng cố tìm vô lượng, định nghĩa bằng danh, bằng cú. Vô lượng là ý thầy nói có bao nhiêu pháp, là có bấy nhiêu nghĩa huyền không vậy thôi. Ngày nọ thần chết gặp một gã tiểu phu. Thần bảo, thôi đừng đốn củi làm gì nữa, anh sẽ phải chết ngay bây giờ. Gã tiểu phu nhún vai nói, thì chết. Rồi gã tiếp tục đốn củi. Thần chết lại bảo, bây giờ ta đổi ý, bắt anh phải sống đốn củi với số kiếp bằng lá cây trong rừng này. Gã tiểu phu lại nhún vai, thì sống. Thầy gọi tên gã là Huyền Không. Một hôm, thầy ra sau vườn, thấy chú tiểu đang bỏ cuốc ngồi nghỉ, tay còn lấm đất bưng một bát trà. Thầy hỏi, con làm gì đó? Chú tiểu nuốt một ngụm trà đang uống dở và thưa, dạ, con uống trà. Thầy gọi tên tiểu là Huyền Không. Trời đã trưa, nắng gắt, thầy đi bộ đã hơn 10 cây số, vẫn chưa về tới chùa, còn 3 cây số nữa. Sợ trễ ngọ, thầy gọi một bác xích lô. Bác xích lô hỏi, thầy đi đâu? Bác cho về chùa Huyền Không. Mời lên xe. Thầy lên xe, bác đạp thật nhanh, mồ hôi nhễ nhại. Về đến chùa vừa kịp ngọ, thầy mừng rỡ cảm ơn. Bác cho trả bao nhiêu? Bác xích lô vừa lau mồ hôi vừa nói, bao nhiêu cũng được. Thầy gọi tên bác là Huyền Không. Bây giờ ngồi kể mãi với con như vậy, biết bao giờ cho hết những tên gọi Huyền Không. À, mà con chưa đọc bài thơ gọi tên Huyền Không của thầy sao? Thầy chép lại cho con đọc nhé. Gọi tên Huyền Không. Huyền Không, Huyền Không, gọi tên lần đầu, chùa tranh nho nhỏ, đồi mây cỏ hoang. Huyền Không, Huyền Không, giọt máu tim ta, yêu từng hơi thở, ngày qua, ngày qua. Huyền Không, Huyền Không, dòng suối trong xanh, chờ trăng qua ngõ, giọt nắng long lanh. Huyền Không, Huyền Không, trời nước mênh mông, yêu đàn chim nhỏ, ngủ yên, ngủ yên. Huyền Không, Huyền Không, mẹ ru lời kinh, con ơi hãy ngủ, xá gì tử sinh. Huyền Không, Huyền Không, xin chào vô cùng, thuyền ta bỏ bến, đi vào vô biên. Huyền Không, Huyền Không, xin gọi tên người, cỏ, cây, rêu đá, muôn loài vô danh. Huyền Không, Huyền Không, đừng nhớ tên nhau, cho tình yêu mãi, ngàn sau, ngàn sau. Huyền Không, Huyền Không, gọi lần cuối cùng, vang từ vô thỉ, vọng đến vô chung. Thân ái chào con. Lá thư số 13. Con thương mến, thư con viết khá rành mạch, chứng tỏ con có tiến bộ nhiều. Diễn tả rành mạch nội tâm mình là kết quả của chánh niệm tỉnh giác. Một người thiếu sáng suốt, thiếu tỉnh thức và tự chi không làm được điều đó. Những điều con giải bày chứng tỏ con đã bắt đầu lãnh hội và thể nghiệm được những gì thầy đã hướng dẫn. Thầy mừng cho con. Trong thư con có 4 điểm, thầy còn phải giải thích thêm. 1. Khi tâm trí con không bị chi phối bởi những dao động của tình và lý như vui buồn, mừng giận, thương ghét hay kiến chấp, vọng tưởng, ý hẹp, vân vân, thì đó không phải là trạng thái vô cảm giác. Nó không phải là trạng thái ngưng động hoặc thụ động như cơn nhập định, xuất thần, giấc ngủ hay trạng thái bị thôi miên. Trái lại, lúc ấy là lúc tâm trí bén nhạy nhất mà người ta có thể gọi nó là giác, bát nhã hay trí tuệ quán chiếu. Vì tâm lúc ấy có đủ 3 yếu tố, sáng suốt, tuệ an tĩnh, định và trong lành, giới. Nếu để ý kỹ hơn, con sẽ thấy tâm ấy còn có những trạng thái phụ thuộc như linh động, thích ứng, ngay thực, tế nhị, nhẹ nhàng, thoải mái, vân vân. Chắc chắn đó không phải là bệnh tâm lý như con nghĩ đâu. Trái lại, đó là liều thuốc tối thượng của tâm hồn, như Hoàng Đế Nội Kinh, một cuốn sách đông y được liệt vào hàng kinh, đã nói: Điềm đạm hư vô chân khí tùng chi, tinh thần nội thủ bệnh an tùng lai. Nghĩa là khi tâm hồn sáng suốt, định tĩnh và trong lành, là khi bệnh tật chóng tiêu tan và chân khí chóng phục hồi nhất. Về phương diện sám hối cũng vậy. Khi tâm trí vọng động là tội lỗi phát sinh. Khi tâm trí an tịnh là tội lỗi tiêu tan. Tội từ tâm khởi đem tâm sám. Tâm tịnh được rồi, tội liền tiêu. Cho nên chỉ cần thấu hiểu được tâm tính mình để tự ổn định là có ngay một tâm hồn lành mạnh trong sáng. Tóm lại, sáng suốt, định tĩnh, trong lành là yếu tố chữa bệnh tâm thần, chứ không phải là bệnh tâm thần như con nói. 2. Khi chờ đợi, con thường tưởng tượng ra một cái gì tốt đẹp để khỏi sốt ruột và căng thẳng. Như vậy cũng tạm được, nhưng quả không phải là thượng sách, vì nó chỉ tạm giải quyết vấn đề, chứ không giải quyết đến tận gốc. Cũng như khi bệnh, con có quyền uống thuốc để cho qua cơn bệnh. Nhưng nếu bản thân con vẫn là nguyên nhân gây ra các thứ bệnh, thì con phải cứ uống thuốc hoài. Người chữa bệnh thực sự phải tìm hiểu nguyên nhân, điều kiện, bệnh trạng, kết quả bệnh của mình và giải quyết ngay từ bản thân, thì không những có thể tự chữa được bệnh mà còn ngăn ngừa được bệnh nữa. Y học dạy ta phòng bệnh hơn chữa bệnh, mà muốn phòng bệnh, ta phải hiểu biết bệnh ấy là gì đã chứ. Phải không con? Sốt ruột, căng thẳng, bực mình không phải phát sinh ở sự chờ đợi. Chờ đợi chỉ là điều kiện, duyên, kích thích cho sốt ruột, bực mình phát sinh. Vậy quan sát kỹ, con sẽ thấy chính sốt ruột, căng thẳng, bực mình là bệnh trạng phát xuất từ nguyên nhân nội tâm thiếu ổn định, thiếu tu tập, một nội tâm hoang dã. Con phải tự khám phá sự bực mình từ nguồn gốc của nó, để thấy rõ nguyên nhân và giải quyết nó từ đấy. Chánh niệm tỉnh giác giúp con làm việc đó một cách dễ dàng. Khi cơn bực mình phát sinh, trước hết con hãy giảm trừ những điều phụ thuộc để đối diện ngay với yếu tố chính. Sự chờ đợi là phụ thuộc, vì nó chỉ là điều kiện, duyên. Đau khổ là phụ thuộc, vì nó là kết quả thụ động. Chính sự bực mình, bệnh trạng mới phát xuất trực tiếp từ nguồn gốc, nguyên nhân của nó là nội tâm. Với chánh niệm tỉnh giác rất tự nhiên, con soi chiếu vào trạng thái bực mình ấy và theo dõi cho đến khi nó diệt, nghĩa là nó trở về nguồn gốc chưa sinh của nó. Ở đó, con tìm lại được sự quân bình hay ổn định của nội tâm. Trong Phật giáo, người ta gọi hành trình này là tứ diệu đế. Thấy khổ, thấy nguyên nhân phát sinh ra khổ. Thấy khổ đi đến hoại diệt và thấy yếu tố nào đưa khổ đi đến hoại diệt. Khổ tập diệt đạo. Trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử gọi đó tiến trình quy căn viết tịnh, tịnh viết phục mạng viết thường, chi thường viết minh. Nghĩa là trở về gốc của tâm gọi là tịnh, tịnh gọi là phục mạng là thường, biết được tâm thường ấy gọi là minh. Thấy bực mình trở về gốc hay diệt, tức là chữa được nó tận gốc. Như vậy đòi hỏi con phải đối diện với sự thật, không trốn chạy, không giải quyết tạm thời. 3. Vấn đề thiền tuệ và thiền định. Thầy có giảng giải trong nhiều thư, chắc con cũng có đọc rồi. Rất nhiều người nhầm lẫn thiền tuệ với thiền định. Sống thiền, sống đạo theo thiền tông hoàn toàn khác với nhập định. Định là tập trung tư tưởng vào một đối tượng để đưa tâm vào một trạng thái an nghỉ, gọi là ngoại tức chỉ dung, nội tâm tĩnh trì, là cắt đứt hoàn cảnh bên ngoài và bên trong tâm ngưng lắng. Thường người ta gọi chung, thiền gồm cả định và tuệ, nhưng thực ra tuệ nghiêng về quán, còn định nghiêng về chỉ. Trong đạo Phật, cả chỉ lẫn quán đều được dùng, nhưng phần đông nói tới tu thiền là nói tới chỉ, định, với những phương pháp tập trung tư tưởng, làm cho tâm tĩnh trì, có khi rơi vào trạng thái không còn hay biết gì nữa, như vô tưởng định. Ngược lại, một số người khác đả kích thiền định, chủ trương thiền là kiến tánh thành Phật mà thôi. Còn khi nói tới quán, thì người ta lại hiểu theo nghĩa suy nghĩ về sự chết, về vô thường, về sự khổ, về vô ngã, về bất tịnh. Thấy sự lệch lạc đó, nhiều thiền sư kêu gọi Phật tử trở lại chỉ quán song tu, tức là tâm vừa sáng suốt vừa định tĩnh. Trong đó, chỉ là định tĩnh bất loạn, và quán là sáng suốt thấy biết như thật. Chỉ quán song tu cũng còn gọi là định tuệ song tu. Theo nghĩa tâm, vừa có yếu tố định, an tĩnh, vừa có yếu tố tuệ, sáng suốt, chứ không phải dành một thời gian để tu chỉ, rồi một thời gian khác để tu quán như người ta thường làm. Vì tâm thường dao động, căng thẳng và tiêu mòn sinh lực, nên chúng ta cũng cần phải tu tập chỉ tịnh, định để lấy lại thăng bằng, phục hồi nguyên khí. Nhưng khi người ta đã biết cách định tuệ song tu, thì hình như ít ai còn quan tâm đến thiền định nữa. Thực ra, chánh định vẫn được Đức Phật khuyến khích, vì nó có những lợi ích như chế ngự tâm tán loạn, được định tĩnh nhất tâm, được hiện tại lạc úp, phát huy năng lực thắng trí, làm nền tảng cho trí tuệ. Tiếc rằng thiền định rất khó tu, cần theo đúng phương pháp và có thầy hướng dẫn, bằng không có khi không những không ổn định được tâm ý mà còn bị tẩu hỏa nhập ma nữa. Vì vậy, có nhiều vị thiền sư cấm hẳn đệ tử tu chỉ tịnh theo lối tọa thiền nhập định. Một hôm, Chí Thành bạch với Lục Tổ Huệ Năng: "Thầy con hằng chỉ dạy đại chúng trụ tâm quán tịnh, ngồi mãi không nằm." Tổ nói: "Trụ tâm quán tịnh là bệnh, chứ chẳng phải thiền. Ngồi mãi thì bó buộc thân thể, không lợi ích chi. Hãy nghe kệ: khi sống ngồi không nằm, chết rồi nằm chẳng ngồi. Gốc thiệt đầu xương thối, làm sao lập công tội." Đoạn trên Tổ Huệ Năng chê ngồi trụ tâm là chưa phải đạo. Ngài còn gọi đó là bệnh vì nó làm ngưng trụ tâm, mất linh động và hoạt dụng của một tâm sáng suốt. Mặc dù cũng có lợi ích, nhưng nghiêng về định quá, tâm dễ sinh thụ động, hôn trầm. Người tu tập tọa thiền thường rơi vào hai cực đoan nguy hiểm. Một là không định được, nên phải gia công tinh tấn nhiều, đưa đến tâm dao động, căng thẳng, mệt mỏi. Hai là đạt được định thì dính mắc vào trạng thái tĩnh trì, ngưng trụ, đưa đến tâm thụ động, hôn trầm trì trệ. Đó là chưa kể những sai lầm khác rất dễ đưa đến điên loạn, mất quân bình nội tâm và dễ bực mình với đời sống hàng ngày, với hoàn cảnh chung quanh nữa. Thiền tuệ hay tuệ quán Vipassana thực ra cũng chính là định tuệ song tu. Vì mặc dù không chuyên về định, thiền tuệ vẫn dùng đến yếu tố định, nhưng không tập trung tư tưởng vào một đối tượng duy nhất để đưa tới tĩnh chỉ, nhập định, mà là chú tâm, nghĩa là tâm định tĩnh vừa đủ để không bị phân tâm khi quán chiếu thực tại. Trong thiền tuệ, chánh niệm thuộc về định, còn tỉnh giác thuộc về tuệ, cả hai không thể tách rời nhau được. 4. Tin Thầy và lệ thuộc vào Thầy là hai điều khác biệt. Có những người tin mù quáng, tôn sùng vị Thầy của mình triệt để và hoàn toàn bị lệ thuộc vào Thầy. Như vậy chỉ có một phần lợi ích rất nhỏ. Đức Phật đã từng tuyên bố rằng, Ngài là người chỉ đường, còn mỗi người phải tự thắp đuốc lên mà đi. Nếu con tin Thầy, vì con thấy những gì Thầy dạy là đúng, và khi thực hành những lời dạy ấy có đem lại lợi ích thiết thực, thì không ai có thể tước đoạt niềm tin ấy con. Cho dù một mai thầy không còn nữa, con vẫn không mất niềm tin, và những gì con thực hành vẫn đem lại lợi ích cho con mãi mãi. Bổn phận của vị thầy là giữ vững niềm tin nơi người đệ tử, và đồng thời không để người đệ tử lệ thuộc vào mình. Giữ vững niềm tin không có nghĩa là bắt đệ tử tin nơi mình, nhưng phải hướng dẫn đúng đắn để người đệ tử tin tưởng vào chính họ. Không để đệ tử lệ thuộc vào mình không có nghĩa là từ bỏ họ, mà giúp họ có thể tự đứng vững một mình. Đã hiểu được những điều thầy dạy, đã thực hành có kết quả những lời dạy ấy, thì con còn sợ gì một mai không còn thầy nữa? Con cứ yên tâm, chưa bao giờ thầy bỏ rơi một người đệ tử, và chẳng bao giờ thầy bắt một người đệ tử lệ thuộc thầy. Thân ái chào con. Lá thư số 14. CK con. Nhận được thư con một tuần lễ rồi, mà bây giờ mới viết thư cho con được. Thường thư xa, thầy phải trả lời sớm, vì sợ thư đi lâu, mất công trông đợi. Coi lại thư con đề ngày 11 tháng 8, thì đúng y một tháng. Lúc này thầy đang nhập hạ, từ rằm tháng 6 đến rằm tháng 9 ta, do đó thầy ít đi Bửu Long hơn. Công việc của thầy rất nhàn, thỉnh thoảng mới họp giáo hội, làm ít công việc văn phòng, còn chỉ đọc sách, trả lời thư, tiếp khách, ngồi uống trà với đệ tử, làm non bộ và vẽ tranh. Thầy có một ước mơ tương tự như con, ước có một mảnh vườn, một trà thất, một hồ sen liễu rủ, một con đường lát đá dẫn vào trà thất. Chung quanh trà thất, thầy dựng giả sơn và trồng ít khóm cây kiềng cho tăng phần u nhã. Bên kia hồ sen, sau màn liễu rủ là một gác chuông nho nhỏ dựng trên một gò đất có cỏ mướt xanh. Thế rồi, chiều chiều khi các con đi làm về, ghé lại trà thất, nói một vài chuyện cát đá, pha trà, uống một chung nhỏ, ngậm một viên kẹo, và tưởng như cả tam thiên thế giới đều bình an như mình. Đoạn này thầy trích đúng nguyên văn thư con đó nghe. Thầy thích cái không khí bình lặng và thân tình ấy, vì thầy đã chán ngán tổ chức, tu viện, học viện, tùng lâm và ngay cả thiền viện nữa. Con ạ, bây giờ thiền của thầy thật là giản dị. Chỉ cần thầy trồng thêm ít luống rau, vài cây ăn trái sau trà thất, để rồi sáng ra tưới bón một mình, hoặc cùng vài ba bạn đạo, giới tử gì đó. Và rồi khi rau đã tốt, các con đến vào một ngày nghỉ, hái rau, nhặt lá, đem ra hồ rửa, và làm một bữa cơm rau thật ngon lành. Thầy nói, ý, đứa nào nêm canh mà mặn thế này, ra vườn hái cho thầy một trái chanh. Thế là cả đám thầy trò đều cười ồ lên thoải mái. Đó, bức tranh thiền của thầy là vậy đấy. Thầy đã từng xây dựng và sinh hoạt trong những viện Phật học, tu viện, tòng lâm và cả thiền viện nữa. Nhưng cho đến bây giờ thì thầy chỉ ngồi xem non bộ, uống trà và viết thư cho các đệ tử ở xa. Không biết những việc làm như vậy có gọi là thiền được không con nhỉ? Hình như người ta có thói quen chỉ xem những gì khuôn phép, quy tắc, bài bản, giờ giấc mới gọi là thiền. Còn thầy thì chỉ sống và chiêm nghiệm đời sống từng giây từng phút trong lặng lẽ tỉnh thức. Ai muốn gọi đó là gì cũng được. Tất nhiên, con phải có một mảnh đất nội tâm thật bình an để con có thể tịnh tịch niết bàn. Nhưng trên mảnh đất đó, con cứ trồng tỉa ươm bón những cây ước vọng của con, cho khu vườn tâm thêm phong phú, để con có thể thòng tay vào chợ, sinh tử thong dong. Công việc ươm bón đó phải chăng cũng là một vẻ trong muôn vàn vẻ đẹp của thiên? Con mơ ước đến trà thất của thầy, ăn một viên kẹo, uống một chung trà, thế mà vẫn ung dung chạy ra xe buýt thật gấp để đi làm cho đúng giờ ở tận Carbondal. Và công việc của con trong sở vẫn được làm một cách chu đáo, tận tâm, nhiệt tình và sáng suốt. Thì mơ ước đôi lúc giúp con thư giãn thoải mái, để khỏi trở thành chai lì và máy móc trong công việc lặp đi lặp lại hàng ngày. Ước mơ chưa hẳn là vọng động, vì có những ước mơ vĩ đại như ước mơ tự giác, giác tha của những vị Bồ Tát đã đem lại biết bao hạnh phúc cho cõi đời nhiệt não này, phải không con? Nhưng cho dù đó là vọng đi nữa, mà con có đủ sáng suốt để thấy đó là vọng, thì lúc đó chính là trơn. Thầy khuyên các con đừng vọng động, vì thầy muốn các con thấy lúc không vọng động, thế thôi. Thấy vọng và thấy không vọng một cách như thực thì đều là trơn cả. Lúc đầu người ta phải bỏ vọng, tức thế giới khái niệm, để tìm cái không vọng, tức thế giới chân tánh. Nhưng chớ có dừng lại ở đó, phải tiến thêm một bước nữa là đi vào thế giới khái niệm tục đế để thấy vọng, sử dụng vọng cho thật thiện xảo để lợi ích quần sinh. Bao giờ con thấy tất cả vọng đều không vọng, lúc đó cả hai đều trơn. Trơn không, diệu hữu, như người ta thường nói. À mà thôi, nói một hồi không khéo lại lạc vào rừng kinh điển lý luận mất. Con ạ, khi viết thư cho thầy, con nói Illinois đang bước vào thu, lá vàng bắt đầu rụng. Nhưng bây giờ ở quê nhà trời đã giữa thu, mưa thật nhiều và thỉnh thoảng có gió lớn. Có lẽ ở miền Trung, chùa Huyền Không đang bị bão. Chắc là sư thúc và các sư đang giàu vì vườn tược bị phá phách. Thầy nhớ lúc Huyền Không còn ở Hải Vân, có một đêm trời bão lớn. Thầy không sao ngủ được trong một am tranh bé bỏng, mong manh giữa những tiếng hú ghê hồn của bão tố. Tiếng cây rừng gãy đổ, tiếng đá lăn sau vách núi, cộng với tiếng thét gầm của biển cả, tạo thành một thứ âm thanh cuồng nộ hãi hùng. Lúc đó thầy cũng thấy mình bé bỏng và sẵn sàng để gió cuốn đi. Và rồi con có biết không, bây giờ vô hình chung, cứ để mây bay, hốt phùng thiên để nguyệt, đã trở thành thơ và họa của thầy. Đó chính là chút mộng mơ đầy sáng tạo mà nghệ thuật thiền cống hiến cho cõi đời ảo hóa. Biết đâu hôm nào cao hứng, thầy sẽ vẽ cho con một bức tranh, trong đó có mang ít nhiều giông bão của cuộc đời. Nhưng thôi, chuyện đó hãy còn chưa đến. Bây giờ thầy ngừng bút, chúc con học giỏi để cuối năm ra trường đi làm như ý nguyện, chứ không làm lụng tất bật như hiện nay với đồng lương ít ỏi như vậy. Thân ái chào con. Lá thư số 15. Con thương mến, thầy nhận được thư con, nhưng mấy hôm nay bận nên đến bây giờ mới viết cho con. Cũng như con, thầy đang soạn giáo án cho những học trò của thầy. Giáo án của thầy viết từ cuộc sống, từ những hơi thở ngắn ngủi, từ những ràng buộc trong đời. Ung dung trong ràng buộc, đó là nghệ thuật sống hạnh phúc. Nhưng con có biết không, ung dung trong ràng buộc chính là biết mình đang bị ràng buộc đó con ạ. Vì nếu ung dung trong ràng buộc mà không biết mình bị ràng buộc thì tai hại biết bao, phải không con? Ví như một đứa con nít ung dung chơi trong ngôi nhà mục nát, có biết đâu nó sắp bị đè bẹp một khi ngôi nhà sụp đổ. Biết mình bị ràng buộc và chấp nhận ràng buộc một cách can đảm để giác ngộ cho mình và người, nên gọi là ung dung trong ràng buộc. Vì nếu muốn thoát ra ràng buộc để được tự do, đó là một ràng buộc lớn, phải không con? Chấp nhận ràng buộc vì biết rằng tất cả đều ràng buộc. Thoát ràng buộc này, rơi vào ràng buộc khác. Rốt cuộc, không lẽ cứ chạy trốn hoài sao? Vậy tốt hơn, ta cứ thích ứng với ràng buộc, thấy rõ nó và ung dung trong nó. Nhưng con ạ, chúng ta có thể ung dung được là vì thực ra tự tánh của chúng ta vốn là trơn, vốn là ung dung giải thoát. Tự tánh của ta và vạn pháp vốn trong sáng, vắng lặng, hồn nhiên và dung thông tất cả. Nếu ai biết trở về với nguồn sống ấy nơi mình, thì có thể hóa giải tất cả ràng buộc, tất cả khổ đau, tất cả nghịch cảnh, và trả ta về với tự do tận mạch nguồn. Rồi ra con sẽ thấy ràng buộc hay không ràng buộc đều do nơi một ảo tưởng nào đó của tâm mình. Tâm mình rỗng lặng thì tất cả ràng buộc cũng đều không. Con thương mến, con hãy tập nhìn ngắm và lắng nghe tất cả với tâm trầm lặng, hồn nhiên, cảm thông và trong sáng. Rồi cuộc đời sẽ ban cho con biết bao là tự do và hạnh phúc. Chính những ràng buộc cũng là tự do và hạnh phúc. Thầy chúc con hưởng được sự thanh bình thực sự trong suối nguồn của tự tâm con. Thân ái chào con. Lá thư số 16. Con thương mến, lần trước nhận được thư con, thầy trả lời ngay. Thầy viết rất rõ ràng và giải thích cặn kẽ. Tiếc là con không nhận được thư ấy. Nay nhân chị NN ra, thầy viết lại cho con. Con là một Phật tử may mắn. Ngay từ khi vào đạo, con đã gặp được những thầy hay, bạn tốt, truyền cho con tinh thần giác ngộ của đạo Phật. Đạo Phật có giá trị là khi nào nó đem lại cho con người một đời sống giác ngộ. Một người học đạo chỉ đến chùa để cầu phước, van xin khấn vái để được thế này thế kia theo ước vọng trong lòng họ. Vậy là đạo Phật chỉ đáp ứng tham vọng. Người nghèo cầu được giàu, người bệnh cầu được lành, người thường dân muốn được danh vọng, người khổ muốn được vui. Họ cầu Phật nếu được thì Phật linh, họ cúng, nếu không được là Phật không linh, họ bỏ chùa. Còn một hạng người thứ hai, tìm học tất cả pháp môn của Phật, trở thành học giỏi, thông minh, lý luận. Vậy là đạo Phật đáp ứng khát vọng tri thức. Nhưng rồi khi tiếp xúc với đời sống, họ lúng túng, sợ hãi, toan tính, dối gian. Cuối cùng họ kết luận, đạo Phật chỉ là một mớ lý thuyết. Không, đạo Phật có nghĩa là sự sống giác ngộ và giản dị làm sao? Khi con ăn, biết mình đang ăn. Khi đang đi, đứng, nằm ngồi, biết mình đang làm như vậy. Khi sân, biết tâm mình có sân. Khi buồn, biết tâm mình có buồn. Khi đau đớn, biết mình đau đớn. Khi vui thích, biết mình vui thích. Khi trơn chính, biết mình trơn chính. Khi sai lầm, biết mình sai lầm. Đó là sống đạo, đó là sống hồn nhiên và trong sáng. Con không cần tính toán, so đo, lo nghĩ, vì dù có lo toan, con cũng chẳng giải quyết được gì hơn. Con chỉ cần trầm tĩnh để mọi việc được giải quyết một cách trực tiếp và bình thường. Đời sống thực sự mới giản dị làm sao? Thế mà con người cứ làm cho nó rắc rối và khó khăn thêm, trong khi cố tìm an ổn. Hai người đi xe đạp ngược chiều vô ý đụng nhau, xây sát chút đỉnh. Thế mà lớn chuyện mới kể. Họ nổi nóng gây gổ, xì vả rồi ẩu đả. Cuối cùng phải bị dẫn tới công an xử phạt, mất hết cả buổi, mất công ăn việc làm. Ở nhà cha mẹ con cái trông đợi. Thế tại sao họ không mỉm cười xin lỗi, phủi bụi, sửa lại dây sên, rồi lên xe đi làm công việc của mình nhỉ? Sống biết mình là thế, là giản dị biết bao. Cuộc đời thế ra có gì rắc rối đâu, phải không con? Thầy mong rằng con sẽ hiểu đạo, nghĩa là sống trung thực với sự sống. Chúc con an vui. Thân ái chào con. Lá thư số 17. DT con. Cách đây khoảng một tuần, thầy có viết thư cho con. Nhân nghe D nói con bệnh. Hơn nữa lâu quá, thầy cũng trông thư con, muốn biết con đã tiến bộ ra sao. Trước khi C vào, thầy có trả lời con một lá thư. Trong đó thầy giải thích làm thế nào để nhiếp phục tâm sân hận bằng cách tránh nó hay bằng cách nhìn thẳng vào nó. Không biết con đã nhận được chưa? hay là thư đó của Ente? Nếu vậy con mượn Ente để xem nhé. Bây giờ thầy nói thêm một chút. Khi giận con cố giữ tâm bình thản, hoặc niệm Phật với tâm thư thả, hoặc buột miệng hát lên. Đều là những cách né tránh thực tại. Né tránh cũng là một phương pháp tu trong trường hợp thích ứng. Vì vậy con có thể áp dụng nếu con muốn, miễn là thành công. Nhưng thầy thích nhìn thẳng vào thực tại hơn, nghĩa là nhìn thẳng vào cơn giận. Như thầy đã nói, có hai cách tu tâm. Một là chỉ, hai là quán. Chỉ là giữ tâm yên tịnh bằng cách tập trung tư tưởng vào một đối tượng nhất định như niệm Phật, đến hơi thở để giữ tâm không sao động. Hàng ngày lúc nào thuận tiện, con có thể tập an chỉ tâm như vậy trong 5 hoặc 10 phút, tùy theo điều kiện của con. Còn quán là soi chiếu tâm, phần nhiều là lúc nó khởi động, như khi con giận là tâm khởi động. Hãy chú tâm soi chiếu hành tướng của nó. Đây là cơn giận phát sinh, đây là cơn giận hiện hành, đây là cơn giận lắng dịu, đây là cơn giận chấm dứt. Trong một vài niệm như vậy, con sẽ thấy không còn đâu là giận cả. Bây giờ chỉ còn lại hơi thở gấp, tim đập mạnh. Đó chỉ là sự xáo trộn còn lại trên thân, sau tâm sân hận, chứ không phải là sân hận. Con có thể hít vào một hơi thật sâu, thở ra từ từ bằng miệng để điều hòa nhịp tim lại, trong 5-3 hơi thở là xong. Đó là cách làm chủ thân tâm bằng soi chiếu, cùng với một vài phương tiện kỹ thuật giản đơn mà hiệu nghiệm. Thầy đã nói rất nhiều rằng không phải tránh khổ đau, phiền não, không phải tránh tranh chấp, ganh tị ở đời. Làm sao con thoát được khi bản chất cuộc đời là như vậy? Thật ra, chính nhờ những xô đẩy đó, con mới biết cách tự điều chỉnh mình, sao cho có thể tự tại giữa được mất, hơn thua, thành bại, xấu tốt, và biết bao những mâu thuẫn khác ở đời. Nếu không có những xô đẩy đó, con sẽ trở thành yếu đuối, không sao giác ngộ, giải thoát được. Con bảo khi đọc thư thầy, thì đời có vẻ dễ sống, phiền muộn dễ quên, khó khăn dễ vượt. Coi chừng, con nói oan cho thầy đó nghe. Thầy không bao giờ khuyên con quên phiền muộn, vượt khó khăn đâu. Thầy thường bảo con phải bình tĩnh đối diện với nó, học hỏi nó. Chỉ cần con đừng sợ hãi, thì khó khăn, phiền muộn thế mấy cũng như không. Thầy rất thông cảm với con, khi con phải đương đầu với bao nhiêu phiền lụy của cuộc sống trên hành trình giác ngộ. Có những lúc con sợ hãi cô đơn. Ai cũng thế, cho đến khi nào chưa đứng vững một mình. Nhưng bên cạnh con, còn có thầy và các bạn sẵn sàng chia sẻ với con. Nếu thầy để con một mình, thì việc gì thầy phải quan tâm hướng dẫn con? Chính con cũng thấy rằng, luôn luôn vẫn có thầy bên cạnh những khổ đau sợ hãi của con. Tất nhiên, không phải để làm vơi đi những khổ đau đó, mà để giúp con có thêm lòng can đảm và giữ vững niềm tin mà vác thập tự giá của mình. Con đừng sợ hãi phiền não. Con không nghe người ta nói phiền não tức bồ đề sao? Phát tâm bồ đề, tức là con dám đón nhận mọi ưu phiền của cuộc đời cho sự nghiệp giác ngộ. Con đừng có ý tưởng tự ti, cảm thấy mình yếu hèn, tội lỗi, không xứng đáng với Phật, không xứng đáng với Thầy. Con hãy dứt bỏ ý tưởng ấy đi. Lòng từ bi của Phật, tình thương của Thầy không đủ lượng bao dung hay sao? Tất nhiên, con còn có những tình cảm, những ước vọng, những thôi thúc rất yếu đuối. Nhưng Thầy không bảo con phải thành thánh, phải tinh khiết, phải hoàn toàn. Thầy chỉ khuyên con nên lấy đó làm chất liệu cho sự giác ngộ mà thôi. Hãy cảm ơn những thứ đó đã giúp con chất liệu chui rèn trí tuệ. Con đừng tưởng Thầy là thánh, Thầy tinh khiết hoàn toàn. Không, Thầy cũng như con, với tất cả cảm giác, tình cảm, ước vọng, thôi thúc của một con người. thầy không cầu làm thánh, không cầu tinh khiết, không cầu hoàn hảo. Thầy chỉ làm người tỉnh giác trước sự bất toàn của đời sống. Nếu đi con đường của thầy, con không cần thêm gì, không cần bớt gì, không cần bỏ gì, cũng không cần đạt gì. Con chỉ cần giác ngộ. Nhưng giác ngộ là bản tính của con đâu cần phải tìm kiếm đâu xa. Thấy như thực thấy, nghe như thực nghe, xúc như thực xúc, biết như thực biết là bản chất sẵn có nơi con. Cái gì làm cho không thấy được như thực, cái ấy là vọng. Cái gì giúp con thấy được như thực, cái ấy là trơn. Vậy con không cần tự ti mặc cảm với cái này, hoặc tự tôn tự đại với cái kia. Cái gì cũng có giá trị khi nó là thực, khi nó được nhìn qua cái nhìn giác ngộ. Những gì con thấy là xấu xa, nó chỉ xấu xa khi mê, nhưng nó trở thành tốt đẹp khi giác ngộ. Vậy con đừng tự ti, đừng sợ hãi, hãy chỉ giác ngộ mà thôi. Chào con. Lá thư số 18. Tâm đạt con. Hôm nay thầy góp ý về pháp danh tâm đạt của con. Đúng ra thầy không nên nói, vì pháp danh đó do một vị thầy khác đặt. Tất nhiên, vị ấy có chủ ý riêng, làm sao thầy biết được. Nhưng thôi, theo lời yêu cầu của con, thầy cứ giảng theo ý thầy vậy. Con có đồng ý không? Theo thầy, đạt là đắc, là được, là tới mục đích rốt ráo. Nhưng ở đâu là nơi rốt ráo của tâm? Một khi quá khứ tâm không thể đạt, tương lai tâm không thể đạt, hiện tại tâm không thể đạt, vậy tâm đạt chỗ nào? Và khi mà ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm, nghĩa là nên sinh cái tâm không trụ vào đâu cả, vậy tâm trụ chỗ nào? Ngài Huệ Khả đến viếng Tổ Đạt Ma hỏi, xin Hòa Thượng an cái tâm cho tôi. Tổ Đạt Ma nói, ông đưa cái tâm đây ta an cho. Huệ Khả tìm tâm hồi lâu, bèn thưa, bạch Hòa Thượng, tôi không thấy tâm đâu cả. Tổ nói, ta đã an cái tâm cho ông rồi đó. Sau này Ngài Huệ Khả được Tổ truyền y bát. Qua câu chuyện trên, con thấy Tổ Đạt Ma đã an cái tâm cho Huệ Khả ra sao? Thôi, bao nhiêu câu hỏi đó cũng đủ cho con thấy tâm bất khả đạt. Tâm không thể đạt được, vì đạt chỗ nào thì chỗ ấy trở thành trụ tướng. Tướng ngưng trệ, và tất nhiên đưa đến sầu, bi, khổ, ưu não. Thế thì con phải làm sao? Thực ra chỉ đơn giản là nếu con muốn tâm đạt, thì phải đạt chỗ không đạt mới được. Người tu phần đông nghĩ rằng tâm phải đạt đến chỗ tịnh, phải an trụ vào chỗ tịnh. Theo thầy thì không phải đạt, không phải trụ, mà là thấy. Thấy tịnh và động để không bị rơi vào chỗ nào. Để khi đáng tịnh thì tịnh, khi đáng động thì động. Ngày nọ có người hỏi Đức Phật, có phải mục đích tu hành là để đạt được giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo chi kiến tịnh, đạo chi tịnh chi kiến tịnh không? Đức Phật trả lời, không. Người kia ngạc nhiên, nếu mục đích tu hành không phải thanh tịnh thì để làm gì? Phật dạy, thanh tịnh là chạm xe, mục đích tối hậu là vô thủ trước niết bàn. Vô thủ trước, vô sở trụ, bất khả đắc là những từ để chỉ tâm phải đạt tới chỗ không đạt, nghĩa là tâm đã buông hết mọi chỗ nắm bắt, mọi sinh y, mọi dục hỷ. Chính vì vậy mà tâm lúc ấy được gọi là không, vô tướng, vô tác, niết bàn. Khi tôn giả Maha Kothita hỏi ngài Sariputta, có phải mục đích sống phạm hạnh là để đạt được cảm thọ hay không cảm thọ như đã hy vọng không? Ngài Sariputta trả lời, không. Và ngài nói tiếp, với mục đích để biết, để thấy, để chứng, để ngộ, để hiện quán đây là khổ, đây là nguyên nhân của sự khổ, đây là khổ diệt, đây là con đường diệt khổ mà phạm hạnh được sống dưới sự hướng dẫn của Thế Tôn. Đoạn trên, Ngài Xá Lợi Phất một lần nữa xác nhận mục đích của Đạo Phật, không phải đạt được một trạng thái tâm nào, mà chỉ để thấy, để biết, để chứng, để ngộ, để hiện quán những sự thật ở đời, mà chứng, ngộ, hiện quán, tức là vô thủ trước, vô sở trụ, bất khả đắc. Nói thì nghe rắc rối, nhưng thật ra rất giản dị, con có thể thực hiện một cách dễ dàng. Khi tâm con có tham, hãy biết, thấy, chứng, ngộ, hiện quán, tâm có tham, không dừng lại, đạt, trụ, thủ trước, nơi tham. Khi tâm con không có tham, hãy biết tâm không có tham, không dừng lại nơi không tham. Khi tâm con có sân, không sân, có động, có tịnh, có ràng buộc, có giải thoát, vân vân. Con đều biết thật có như vậy, và không dính mắc, không trụ trước vào tâm ấy. Như vậy là không đạt, hay đạt chỗ không đạt, nghĩa là không dính mắc vào đâu, là tâm thong dong tự tại. Thấy, biết tâm mình ở mọi nơi là hiện quán, là chứng ngộ. Tâm mình không dính mắc vào nơi nào là an nhiên giải thoát. Nhưng con đừng tưởng, không dính mắc nơi nào là tâm không không đâu nhé. Không không là dính mắc vào không rồi. Dính mắc vào không còn nguy hại hơn dính mắc vào có. Ở trạng thái này hoặc trạng thái kia, tùy nhân duyên sinh khởi, tùy cảm nhi ứng, tùy ngộ nhi an mà. Nhưng chính nhờ không dính mắc vào đâu, mới có vô lượng tướng dụng, vô lượng lợi ích cho mình và người. Nói thì nghe như lý luận chơi, nhưng ai có thực sống mới thấy thật là dễ dàng, đơn giản và thiết thực vô cùng. Tâm đạt con, bây giờ tâm con phải đạt thế nào? Lá thư số 19. Con, thư của con bị mưa ướt lem nhem hết, nhưng thầy vẫn đọc ra, đọc còn dễ hơn mấy thư trước của con nữa đó. Con biết tại sao không? Tại một lý do rất dễ hiểu là, lần này có lẽ vì gấp, nên con viết tự nhiên không nắn nót như trước. Đó, con thấy không, tự nhiên lúc nào cũng vẫn hay hơn, phải không con? Thầy rất thông cảm với cuộc chạy đua của con, và thầy biết rằng, chẳng bao lâu con sẽ trở nên một tay chạy đua bản lãnh. Bản lãnh không phải vì chạy mau hơn ai, mà bản lãnh trong trí tuệ biết thế nào là một cuộc chạy đua. Chạy đua là như thế. Thành, bại, hơn, thua của một cuộc chạy đua là như thế. Với một nụ cười mãi mãi trong tâm. Hãy đam mê cuộc đời đến tận căn đề. Hãy khinh bỉ cuộc đời đến tận mây xanh. Đam mê và khinh bỉ phải cùng hiện hữu một lúc ở bất cứ đâu. Không phải để chúng mâu thuẫn nhau, cũng không phải để chúng cân bằng với nhau, mà để chúng đem đến cho ta một nụ cười vô ngại. Con ạ, cho thầy gửi lời thăm những cơn mưa buốt giá mùa đông bên đường qua An Kiệu hay phố vắng Đông Ba, nơi mà ngày xưa thầy đã gửi lại những ngày tháng vui buồn của thời thơ ấu. Tất cả đều trôi qua, dù là một cuộc vui hay một nỗi khổ, dù là một đêm đông hay một ngày hạ. Thầy cũng xin cảm ơn tất cả, vì tất cả đã dạy cho thầy có một nụ cười. Hãy sống không cần xót xa, không cần tiếc nuối, không cần hy vọng. Với đôi bàn tay và trái tim mở rộng để đón nhận những ngày mới đến với ta, và phất tay chào những ngày đã lùi vào dĩ vãng. Sống cũng như việc làm của cái bao tử, thu nhận những món ăn nào đắng, cay, ngọt mặn, biến chế, rồi cuối cùng bài tiết hết. Nếu không bài tiết được bằng cách này hay cách khác, để ứ đọng thì sinh bệnh. Chúng ta sống tiếp nhận một ngày với những vui buồn mừng giận, nhưng chỉ còn lại trong trí tuệ một nụ cười thôi, còn tất cả đều phải bài tiết vào dĩ vãng. nếu còn vướng mắc cái gì, thì chắc là phải khổ. Như bao tử cho ta sự sống, cuộc đời cho ta nụ cười trí tuệ. Cho nên chỉ có trí tuệ mới thực là sự sống của con người. Duy tuệ thị nghiệp. Trí tuệ chính là tự tánh của con khi con có thể mỉm cười hồn nhiên với tất cả. Thầy định kể chuyện Sài Gòn cho con nghe, nhưng vì Sài Gòn cũng chẳng có gì để nói. Có lẽ nó cũng như Huế, nhưng thay vì ngoài đó lạnh, trong này nóng, ngoài đó yên lặng, trong này ồn ào, ngoài đó có sông Hương, trong này có bến Bạch Đằng, nhưng không nơi đâu hấp dẫn bằng chính sự sống mà con đang chứng nghiệm, phải không con? Thân ái chào con. Lá thư số 20. Con, thầy có nhận được thư con, nhưng lúc này thầy ít khi ở chùa, nên chưa trả lời, chắc con trông lắm. Con ạ, sống trên đời con sẽ thấy đối nội và đối ngoại đều quan trọng cả. Đối nội thì mình phải trong sáng hồn nhiên, bình lặng. Đối ngoại thì mình phải thương yêu, giúp đỡ, hòa thuận với mọi người. Không nên quá vì mình, cũng không nên quá vì người. Cả hai đều cần cả. Hơn thế nữa, khi có tâm hồn trong sáng, mới có thương yêu và mới thấy giá trị của tình yêu thương. Khi thương yêu, đừng nên thiên chấp. Khi được thương yêu, đừng nên thủ trước. Khi trở về với mình, đừng nên vị ngã. Khi quên mình đi, đừng để vong thân. Phật có ba đức. Trí đức là sáng suốt, biết mình biết người. Tịnh đức là trong sạch, trầm lặng. Bi đức là xả kỷ vị tha, nghĩa là thương yêu cứu giúp chúng sanh. Sống được hài hòa, con sẽ thấy mọi thứ đều giá trị. Vì vậy con chớ khinh suất một việc, dù xấu, dù tốt, dù nhỏ, dù lớn ở trên đời. Thôi, thầy dừng bút, chúc con mạnh giỏi. Thân ái chào con. Lá thư số 21. Con, thầy đã nhận được thư con. Thầy biết không chính xác, nhưng biết chắc rằng con đang gặp phải một nỗi khó khăn. Thầy tự trách là quá thờ ơ với những nỗi khổ của con. Nhưng thầy cũng trách con là đã không nói thật hoàn cảnh của con cho thầy biết. Con sợ làm phiền thầy, con sợ đánh mất sự thanh thản của thầy, và vì vậy con đóng kịch để thầy yên tâm. Con đã lầm với thiện ý ấy. Chính ra thầy cần phải biết mọi nỗi khổ ở đời để sửa sai mình và nuôi lớn tình yêu thương nhân loại. Thầy rất dễ chủ quan với tâm hồn thanh thản của mình. Tưởng cái gì cũng dễ dàng, tưởng gì cũng nhẹ nhõm, và rồi phất tình trước mọi sự, trước mọi nỗi khổ đau của nhân loại chúng sanh. Không, con hãy đem đến cho thầy những nỗi khổ đau phiền muộn của con, để thầy biết yêu thương và thông cảm, để thầy có thể chia sẻ và gánh vác cùng tha nhân những nỗi thống khổ ở đời. Có yêu thương là có đau khổ. Điều ấy chỉ đúng cho những ai bị hệ lụy trong vòng ái luyến vị kỷ. Nhưng nếu lòng từ ái vị tha có đem lại khổ đau, thì khổ đau ấy cũng chỉ giúp ta càng thêm lớn mạnh. Chung quanh ta biết bao là ràng buộc khổ đau. Cha mẹ, chồng con, anh chị em, thầy, bạn, xóm giềng và cả sự sống của bản thân ta nữa. Tất cả đều trở nên hệ lụy nếu ta cứ loay hoay trong vòng tính toán vị kỷ và tình thương ấy, quả chỉ đưa ta vào khổ não triền miên. Nhưng nếu tình yêu thương lột bỏ được tính chất ích kỷ, thì tất cả mọi khổ đau sẽ trở thành giải thoát. Tuy nhiên, vị tha không có nghĩa là đánh mất mình, mà cứ loay hoay lo cho kẻ khác. Vị tha chỉ có nghĩa là gột sạch tính ích kỷ hắc ám, để ta có được một tấm lòng trong sáng, cởi mở, sẵn sàng chia sẻ và cảm thông với người. Ta có thể giúp đỡ kẻ khác, ta cũng có thể dừng dưng hoặc thậm chí có thể xua đuổi kẻ khác, tùy theo hoàn cảnh mà vẫn có lòng vị tha. Đôi lúc, lo cho kẻ khác chỉ để được lòng người, để người nể, để người thương mến. Đôi lúc, lo cho kẻ khác vì sợ hãi, vì cả nể, vì nhu nhược, vì danh dự, vì tự tôn hoặc tự ti. Đôi lúc, lo cho kẻ khác vì bị nô lệ vào ý tưởng rằng mình sẽ được một đức tính vị tha mà mọi người ưa chuộng. Như vậy không phải là vị tha, mà chỉ là vị kỷ. Lòng vị tha chỉ có khi thành thực với chính mình, với hoàn cảnh, với mọi người. Không nên vị tha quá sức mình, không nên vị tha một cách bất đắc dĩ, không nên vị tha để khoa trương, không nên vị tha để hóa trang cho lòng ích kỷ hoặc che giấu một sự thật chua cay. Khi thầy đói, con chia sớt cho thầy nắm cơm, hạt muối, đó là thành thực vị tha. Vị tha không phải chỉ có cho mà không nhận. Vị tha cũng không cân lường bằng số lượng, mà giá trị ở tấm lòng. Tấm lòng chân thành, cởi mở và thương yêu. Thầy có thể không có tiền để cho ai một đồng nào, mà thầy vẫn vị tha. Thầy có thể sống bằng sự bố thí của tín đồ, mà vẫn vị tha. Bởi vì nếu thầy có một tấm lòng bao dung, cởi mở, thì cho hay nhận đều là vị tha. Đón mời hay xua đuổi đều là vị tha. Giúp đỡ hay cầu viện đều là vị tha. Ở quê thầy có nhiều người đỗ đạt, cưới vợ hoặc được thăng quan tiến chức. Họ thường có tục lệ đãi đằng hàng xóm. Có khi họ phải vay nợ đến phải trả hàng chục năm, mà vẫn phải đãi đằng. Họ tưởng như thế là vị tha. Họ có thể phải nghèo khổ nợ nần cả đời, đôi khi chỉ vì một chút hư danh. Rõ ràng là họ thiếu thành thực và cởi mở. Bên Lào, người ta có phong tục thật cởi mở. Khi dư thì đem đến chùa cúng, khi thiếu thì cứ đến chùa mà ăn. Phong tục ấy thành thực hơn tục lệ đãi đằng của mình rất nhiều. Tất nhiên, nếu chỉ nhận mà không cho vì lười biếng, ích kỷ thì không được. Nhưng nhận trong hoàn cảnh khó khăn khách quan nào đó, thì chẳng có gì đáng ngại, chẳng đánh mất lòng vị tha, nếu ta chân thành cởi mở. Nếu con chân thành kính mến thầy, thì không phải chỉ cúng dường thầy, mà khi thiếu hụt, con có quyền được thầy chia sớt. Bởi vì nếu con chỉ cúng dường, thì khi không có gì để cúng dường, con phải lánh thầy hay sao? Dân miền Trung thường bị thiên tai bão lụt, thường phải nhận sự giúp đỡ của những người hảo tâm ở miền Nam. Như vậy, chưa hẳn dân miền Trung đã không có tình yêu thương đồng loại. Nhưng nếu người miền Nam bố thí đồng bào nạn nhân một cách khinh bỉ, cao ngạo, thì họ cũng chỉ là những người ích kỷ, xa tham. Thường người ta hiểu chữ vị tha theo nghĩa lo bao đồng, mà quên rằng vị tha cốt ở tấm lòng thành thực, bao dung và cởi mở. Thường người ta hiểu chữ vị tha là lòng tự ái, chỉ giúp người, chứ không chịu để người giúp mình, đó là một cái nhục. Vì hiểu như thế, người ta đã tạo cho đời mình thêm phức tạp với những hành động thiếu thiết thực, thiếu chân thành. Con thương mến, hãy bắt tay vào đời sống một cách chân thành và thiết thực. Hãy làm những điều cần thiết, giản dị và cởi mở. Hãy lo cho mình, cho chồng con, cho cha mẹ, cho anh em một cách thiết thực với khả năng của mình. Không buông trôi hờ hững, cũng không làm quá sức mình hoặc làm điều không cần thiết. Thầy mong rằng con có thể vượt qua được những khó khăn hiện tại bằng cách sống cởi mở, chân thành, giản dị và thiết thực. Chúc con thành công. Thân ái chào con. Lá thư số 22. Con thân mến, khi người ta nói một tâm hồn thánh thiện trong một cơ thể tráng kiện là người ta lý tưởng hóa đời sống quá. Người Tây phương ưa cái gì cũng hoàn hảo như thế đó. Trái lại, người bình dân Đông phương có khi thực tế hơn. Họ nói một mái nhà tranh, hai quả tim vàng. Hai vấn đề tuy không cùng một lãnh vực, vậy mà vẫn nói lên hai cái nhìn khác biệt về đời sống. Người nói câu "Ăn esprit, xanh đăng ăn cóc xanh", ắt cũng sẽ nói "hai quả tim vàng trong một tòa cung điện". Như vậy, người Đông Phương chú trọng đến quả tim vàng hơn là tòa cung điện, chú trọng đến tâm hồn thánh thiện hơn là một cơ thể cường tráng. Họ có lý, bởi vì quả tim vàng hay tâm hồn thánh thiện thì cần gì phải có một điều kiện lý tưởng đến thế. Họ càng có lý hơn, vì thực tế đời sống bao giờ cũng có thăng, có trầm, có vinh, có nhục, có được, có mất, có hơn, có thua, có thành, có bại, có vui, có khổ, có lành mạnh, có bệnh tật, có trẻ, có già, có sinh, có chết. Nếu ta cứ mong cái gì cũng tốt cả, thì làm sao ta chịu nổi sự biến đổi vô thường? Chính vì thế mà trong 10 điều tâm niệm mới dạy: nghĩ tới thân không cầu vô bệnh, vì thân không bệnh, tất tham dục dễ sanh. Thứ nhất, khi ta cầu mong không bệnh, là tâm hồn ta đã bệnh hoạn rồi. Nếu tâm hồn ta lành mạnh, ắt không cần đòi hỏi thân phải cường tráng. Thứ hai, nếu thân không bệnh, thì quả là tham dục dễ sanh. Như người tham ăn mà không đau bao tử, ắt sẽ tham ăn hơn nữa. Người nóng này không đau gan thì còn ai chịu được. Vậy bệnh là thiên sứ của vô thường hay bậc thiện tri thức của ta đó? Người ta cứ xem bệnh như kẻ thù mà không biết rằng nó là bạn thân. Khi đưa tay vào lửa, nếu tay không nóng, không phòng, ắt là nó sẽ cháy tiêu mà không hay biết. Vậy nóng, phòng là bạn của ta, chứ sao gọi là thù? Vì thế ta còn phải học hỏi nơi người bạn chí thân này nhiều lắm. Khi con ăn một chất âm hàn nhiều quá, con thấy đau bụng lạnh, vậy là nó dạy con phải dùng một cái gì dương nhiệt để chế lại. Khi con đi nắng bị nhức đầu, vậy là nó dạy con lần sau phải đội vào mũi nón, vân vân. Cho nên ta còn phải học hỏi nơi người bạn này rất nhiều bài học giá trị. Nhưng nếu ta xem nó là kẻ thù, ta tiêu diệt nó, thì e rồi ta cũng phải chết theo, vì còn ai báo cho ta biết tử thần sắp tới đâu. Trong khi bệnh con thấy đau đớn, thế mà một bức thư thầy lại viết, đau chính là tu, ôi đau đớn mới tuyệt vời làm sao. Thầy nói vậy vì trong một cơn đau thập tử nhất sinh, thầy đã giác ngộ lại chính mình. Nhờ đó, thầy mới biết tất cả chân lý ở nơi mình. Thầy đã thấy ra bản lai diện mục cũng chẳng là ai khác. Thầy nhớ có một hành giả đến hỏi đạo, bị thiền sư đóng sầm cánh cửa khi ông ta vừa bước chân vào. Chân gãy, thiền sinh đại ngộ, như vậy có tuyệt vời không? Bây giờ nếu con đau, mà con an ổn được trong chính cơn đau, thì con còn tuyệt vời hơn khi con lành mạnh, mà con lại bị đắm chìm. Con không thấy như thế sao? Lão Tử nói, phù duy bệnh, bệnh thị dĩ bất bệnh. Ôi, bệnh chỉ là bệnh, thì đâu có gì là bệnh. Khi bệnh, con biết con có bệnh. Khi đau đớn, con biết con có đau đớn. Khi phải uống thuốc, con biết con uống thuốc. Mọi việc đều trầm tĩnh an nhiên, rồi con sẽ học ra mọi lẽ, rồi con sẽ thấy thật là tuyệt vời. Thầy ngừng bút nhé. Thân ái chào con. Lá thư số 23. Con, quả là thứ trước của con bị lạc, nếu không thầy đã trả lời rồi. Thầy rất thông cảm với tâm trạng của con lúc này. Đó chỉ là một giai đoạn khủng hoảng tất yếu, khi con lột bỏ những quan niệm cũ để sống một đời sống mới. Ở ngoài đời cũng vậy, một cuộc cách mạng tất yếu phải trải qua thời kỳ khủng hoảng với bao nỗi mâu thuẫn khó khăn. Nhưng con hãy an tâm, chẳng qua là vì con đang mất chân đứng cũ mà chưa lấy lại được thăng bằng trên bước chân mới mà thôi. Và rồi việc gì cũng đâu vào đó. Khi chưa biết đạo, người ta thấy núi là núi. Nhưng sau thuần đạo rồi, người ta lại thấy núi cũng vẫn là núi mà thôi. Cũng vậy, người đời làm cái gì thì kẹt vào cái đó, như con đã kẹt vào cái tu, cái học. Sau khi được khai thị cho, thì lại bỏ tu, bỏ học, bỏ hết tất cả. Cuối cùng khi đạo thâm trầm, thì té ra cũng tu, cũng học, cũng làm tất cả, không bỏ thứ gì. Lúc đầu là thủ, chấp trước. Lúc giữa là xả, buông bỏ. Sau cùng là bất thủ, bất xả, không nắm mà cũng không buông. Như Lão Tử nói, vô vi, nhi vô bất vi. Vô vi, nhưng không việc gì không làm. Vì vậy, Thầy khuyên con, trước hết hãy học hành lại như lúc đầu, xem như đó là chuyện bình thường. Có thể con sẽ học siêng năng hơn, có thể con sẽ ganh đua với chúng bạn, có thể con phải quyết chí đỗ đạt cao, vân vân. Tuy vậy mà con vẫn thấy bình thường, không một chút bận tâm như ngày xưa mê muội, còn tham đắm. Đáng lẽ với sự thanh thản ấy, con phải tiến hơn các bạn trên mọi mặt, chứ không thể sa sút được. Thầy e rằng, trong lúc giao thời con còn quá nhiều phân vân lưỡng lự, nên nó đã làm cho con chưa lấy lại được khả năng của con người ổn định. Lúc thầy học lớp 12, bị chi phối bởi ý nghĩ xuất gia, thầy đã bị sa sút nhiều trong việc học và bị thi hỏng một keo. Thế mà vào tu, thầy lại học rất giỏi. Ở Phật học viện, thầy lãnh bằng danh dự hạng nhất. Ở trường London School, thầy dẫn đầu lớp học. Ở đại học, thầy dẫn đầu các môn mà thầy học sau chúng bạn. Chính nhờ sự sáng suốt, bình thản, an nhiên mà thầy mới học khá như vậy. Cho đến bây giờ thì thầy mới hiểu rằng đạo không thay đổi bất cứ một sinh hoạt nào của ta cả. Đạo chỉ soi sáng tâm hồn để ta có thể sinh hoạt chân mỹ thiện hơn mà thôi. Một người làm nông ngộ đạo sẽ không bỏ cày, mà cày cấy với năng suất cao hơn. Một người đi học ngộ đạo sẽ không bỏ học, mà học hành giỏi hơn. Bây giờ ở tuổi con là đi học, hãy học một cách sáng suốt, trầm tĩnh là đạt được chỗ chân của đạo. Hãy học một cách chân thành, bài nào thông suốt bài đó, môn nào chu tất môn đó là đạt được chỗ mỹ của đạo. Hãy học với thiện ý giúp mình, giúp cha mẹ, gia đình, xã hội là đạt được chỗ thiện của đạo. Đạo là sáng suốt vững chắc, không thể là trạng thái buông lung, hững hờ trước mọi sự. Trái lại, mỗi hành động, mỗi ý nghĩ, mỗi lời nói phải rõ ràng, minh bạch, phải đạt chỗ chân, mỹ thiện, vô cùng giản dị của nó. Học đạo quý vô tâm, làm nghĩ nói không lầm, sáng trong và lặng lẽ, giản dị mới uyên thâm. Đạo chính là việc học của con. Khi con học, con nghĩ, con nói minh bạch, không lầm lẫn là đạo. Khi con học, với tâm sáng suốt là chân, với tâm trong sạch là thiện, với tâm lặng lẽ là mỹ. Việc học của con như vậy sẽ vô cùng giản dị và vô cùng uyên thâm. Vậy ra con tưởng có một lý tưởng đạo nào đó ngoài công việc hàng ngày, ngoài bổn phận làm người, ngoài uống, ăn, đi đứng hay sao? Người ta thường tưởng rằng mình phải đâm bổ vào một lý tưởng siêu thoát, một đạo lý cao siêu, một lối sống phi phàm ra ngoài thế sự. Nhưng họ lầm to, họ chỉ càng trầm luân như những con thiêu thân lao đầu vào ánh sáng. Ngày nọ, có một người Phật tử lật đật dựng xe đạp để vào chùa nghe giảng siêu lý. Đã không biết rằng chiếc xe đạp của anh ta đè gãy một cành hoa bên tường chùa. Anh ta tưởng có cái gì siêu lý ngoài việc dựng chiếc xe đạp sao cho đàng hoàng, trầm tĩnh, sao cho đừng hại tới ai. Và cứ thế, anh ta thả mồi bắt bóng, tìm cái già, bỏ cái trơn, tìm sinh tử, bỏ niết bàn, mà cứ tưởng rằng mình sẽ đến nơi siêu việt. Con thương mến, hãy sáng suốt, hãy trầm tĩnh, hãy hiền hòa trong mỗi bước đi của mình trên đường đời. bỏ mất một giây phút là bỏ mất tất cả. Vì thế, tướng dụng trọn vẹn chính là mỗi bước đi trong từng giây phút thực tại hiện tiền. Quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai thì chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Không động, không dung chuyển, biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều đình được với đại quân thần chết. Chú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mỏi mệt, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Kinh nhất dạ hiền giả. Nhưng pháp hiện tại là gì? Là khi con đang học, hãy hoàn toàn vào việc học. Khi con dựng xe, hoàn toàn vào việc dựng xe, vân vân. Không phải học mà bỏ bê, không phải dựng xe mà mơ siêu lý. Con thương mến, đạo giản dị biết là bao phải không con? Nào, hãy bắt tay trở lại việc học của con, không động, không dung chuyển, hôm nay nhiệt tâm làm. Khi nào rảnh, con hãy mượn thư thầy viết cho các bạn mà đọc lại, chứ con còn yếu lắm đó. Chào con thương mến. Lá thư số 24. HP con. Thầy đã nhận được thư con viết trong kỳ coi thi vừa qua. Đáng lẽ thầy trả lời để gửi ra, nhân TH và IT về Đà Nẵng. Nhưng rồi đến bây giờ thầy mới viết được. Đọc thư con thầy thấy vui lắm. Thư con viết rõ ràng và chân thực, chứng tỏ rằng con thành tâm học đạo. Con đã trình bày rất thành thực về những niềm tin con trước đây, về những gì con học hỏi được qua lần tiếp xúc đầu tiên với thầy và qua bức thư ngắn thầy viết cho các con. Trước đây, con cũng không hiểu sai khi suy nghĩ. Đạo Phật là gì đó hết sức thiêng liêng cao quý, là nơi nhìn cứu suốt mọi điều của cuộc sống đúng sai, thật giả. Và con người trước tượng đài uy nghiêm của Đức Phật, không thể để điều ác lấn điều thiện, không thể có những bóng dáng lừa đảo, dối trá trong ý nghĩ của mình. Và với niềm tin như vậy, đã có lúc con nguyện cầu thành khẩn, mong gia đình và tất cả những người thân quen luôn luôn được bình an. Đó là lúc con cảm thấy con người sao quá bé nhỏ với thiên nhiên. Con linh cảm đến những điều bất chắc. Và con đã gửi gắm bao điều mong ước tốt lành, cũng mong đấng vô hình che chở cho những người thân yêu. Ý nghĩ đó cũng thật là dễ thương, dù có hơi mơ hồ huyền hoặc. Chính ý nghĩ đó của chúng sinh đã là xúc động lòng từ của chư Bồ Tát và các ngài xuất hiện ở đời để chỉ bày con đường thoát khổ. Đó là hình ảnh đạo Phật của những người đức tin, lý tưởng, thi vị, linh thiêng và mơ mộng. Nhưng cũng chính niềm tin ấy đã xoa dịu biết bao nhiệt não khổ đau của cuộc đời, đã đem đến cho đời ít nhiều an ổn, hạnh phúc và hướng thượng. Ngày nay, khi con đã nhận chân được con đường thoát khổ, con đã biết tự mình giác ngộ, tự mình chế ngự, tự mình chọn lựa thiện ác đúng sai. Lúc đó một Đức Phật trong con vẫn uy nghiêm, không để điều ác lấn điều thiện, không có bóng dáng lừa đảo, dối trá trong ý nghĩ của con. Thì ra những mơ mộng lúc đầu trong niềm tin của con cũng không sai mấy. Bây giờ nó chỉ thực hơn, rõ hơn mà thôi, phải không con? Và rồi lúc đó, con vẫn tiếp tục thấy chân lý thật là vô biên đối với những tư kiến, tư dục nhỏ bé của con người. Tấm lòng con sẽ cởi mở bao dung, thương yêu muôn loài. Con muốn bình an, hãy đến với mọi loài. Con mong mọi người thấy rõ con đường thoát khổ. Đó là hình ảnh đạo Phật của những người đang thoát xác đức tin để đi vào con đường trí tuệ. Ở đây, đạo Phật được thể hiện một cách rõ ràng thiết thực bằng những bước đi, những hơi thở, những cảm giác, những suy tư tràn đầy chân lý sáng suốt, định tĩnh, lành. Giải thoát và bình an nằm ngay nơi những hơi thở, những bước đi hiện thực đó, phải không con? Nhưng muốn thể hiện chân lý và hạnh phúc như vậy, phải trải qua một quá trình tu tập từ tự chi, tự giác, tự chủ, tùy dụng đến vị tha. Nói chung là con đường tự giác, giác tha. 1. Tự chi là giai đoạn tập quay lại với chính mình, chánh niệm và tự soi sáng mình, tỉnh giác trong từng hành động của thân và khẩu, trong từng cảm giác khổ vui, trong từng tình cảm ưa ghét, trong từng ý hướng thiện ác thị phi. Có tự chi mới khám phá ra được mọi khía cạnh, mọi vận hành, mọi trạng thái của thân xưa nay bị phủ kín trong rừng vô minh ái dục. Có tự chi mới không ngờ tự tánh mình vốn tự đầy đủ, tự tánh có thể sinh muôn pháp, tự tánh vốn tự thanh tịnh, tự tánh vốn không sinh diệt. 2. Tự giác. Khi đã tự chi đúng pháp, con bắt đầu thấy rõ những nguyên nhân vi tế, ẩn kín và sâu xa nhất của luân hồi sinh tử và thanh tịnh niết bàn. Nghĩa là con thấy rõ đây là khổ, đây là nguyên nhân vi tế của sự khổ, đây là tịnh tịch giải thoát. Đây là con đường thể hiện tịnh tịch giải thoát ngay nơi mỗi động tịch vi tế của thân tâm con. Đức Phật dạy khi nào một người thấy được tự nơi mình, đây là sinh, đây là diệt, đây là không sinh diệt, người ấy chứng được pháp nhãn. 3. Tự chủ. Khi thấy rõ mọi động tịnh, mọi vận hành, mọi trạng thái, mọi khuynh hướng nơi thân tâm, lại thấy sự sinh diệt và không sinh diệt của chúng, còn bắt đầu có thể chế ngự các pháp ấy trong con. Con làm chủ sinh tử luân hồi và đồng thời làm chủ thanh tịnh niết bàn. Nghĩa là con không còn bị chúng sai sử và buộc ràng nữa. 4. Tùy dụng. Khi thoát khỏi sự ràng buộc của các hoạt động nội tâm và ngoại giới, con bắt đầu tùy nghi sử dụng các pháp đó nơi con. Lúc đó con muốn hành động, nói năng, suy nghĩ thế nào đều như ý mà không sợ sai trái. Mọi pháp tùy con sử dụng, đến đi vô ngại, tiến thoái tùy nghi. 5. Vị tha. Tất nhiên khi con đã sử dụng thân tâm một cách nhuần nhuyễn, tròn đầy sáng suốt, định tĩnh, trong lành, thì mọi động tịnh đều lợi mình, lợi người. Lúc đó con mới thực sự đem lại an lạc cho đời, giúp đời mà không làm cho đời xáo trộn. Người đời với đầy tật tố tự cao cũng nói tới vị tha, nhưng khi còn bản ngã thì càng giúp đời, càng làm cho đời đau khổ. Muốn giúp đời, muốn đem lại an lạc cho đời, con phải tu tập để tự mình giác ngộ giải thoát và dẹp bỏ bản ngã trước đã. Trong việc thể nghiệm quá trình này, chánh niệm tỉnh giác đóng vai trò thực hiện, và sáng suốt, định tĩnh, trong lành là yếu tố hướng đạo đầu tiên cho đến cuối cùng. Những điều thầy nói trên không phải là một công thức, mà chỉ gợi ý để con dễ dàng theo dõi tiến trình tu tập của mình mà thôi. Chúc con tu hành tinh tấn. Lá thư số 25. L mến. Chà, chồng L đường đường một đấng nam nhi như thế, mà sao hơi yếu đó nghe. Ai lại đi mơ một cảnh tịnh độ ở ngoài cuộc đời nắng lửa như một kẻ mê tín vậy? Lại còn mê ba cái ông du tăng trong thiền luận nữa chứ. Không biết các ông du tăng ngày xưa ra sao, chứ cứ mà làm biếng, vô trách nhiệm cái kiểu ông VT với một số du sĩ ngày nay, thì đáng được lãnh 5-70 hèo mới xứng. Thầy lại thấy khác. Dường như bây giờ mất rồi cái thời mà những bậc tu hành lấy phiền não làm bồ đề, tức là sẵn sàng chấp nhận giáp mặt những phiền lụy với một sức mạnh chánh niệm tỉnh giác đầy kiên định. Đã đành rằng cuộc đời là nắng lửa, nhưng nếu ai ước mong ở ngày mai hay một nơi nào khác cái cảnh giới không còn nắng lửa, thì chính đó mới là khổ sầu to lớn nhất. giống như một người trông đợi một cái gì đó. Người ấy càng bồn chồn nóng nảy hơn là một kẻ đang chăm chú một công việc nặng nề. Có phải thế không? Vậy bí quyết của giải thoát không phải là ước mơ hay chạy trốn bằng mọi hình thức, mà là phải đối mặt với chính cuộc đời. Còn đau khổ là tại vì còn có cái ta để đau khổ, mà còn cái ta để đau khổ thì dù ở bất cứ đâu cũng vẫn cứ đau khổ như thường. Người đời có câu nói rất thực tế là gánh cực mà đổ lên non, cong lưng mà chạy cực còn chạy theo. Thế mà khi chúng ta vui lòng gánh lấy trách nhiệm, vui lòng đỡ gánh cho người khác, vui lòng từ bỏ những dục vọng ích kỷ cá nhân, thì chúng ta lại thấy tất cả đều là nhẹ nhàng. Người đã thấy cái nhẹ nhàng đó sẽ đủ sức lấy phiền não làm bồ đề. Chúa nói, hãy vác thập tự giá mà đi vào nước Chúa. Thật ra có nghĩa là hãy làm tròn bổn phận với đầy đủ phiền não của nó một cách sáng suốt, định tĩnh, trong lành, thì sẽ thấy bổn phận ấy, phiền hà ấy thật nhẹ nhàng và thật dễ thương biết bao. Và chính ở đó, chúng ta hân thường được sự thanh tịnh giải thoát vào thiên đàng giữa những phiền não cuộc đời. Giống như một người mẹ có thể làm mọi việc khó khăn nhất cho đứa con nhỏ bé của mình, dù phải trải bao nhiêu gian khổ, chỉ vì ngay lúc đó bà ta đã quên mình đi trong tình thương yêu vô hạn. Nếu mọi người biết quên mình đi trong tình thương yêu vô hạn ấy, thì cuộc đời sẽ trở nên thiên đàng ngay lập tức, dù lúc đó vẫn là nắng lửa rãi dầu. Thầy có nghe một câu chuyện nho nhỏ dễ thương về tình bạn. Có một hôm, một người bạn rủ L đi uống rượu. Lúc đó có MA ngồi chơi. MA đã cố ý nhưng làm như vô tình ngồi nán lại chơi với L tới tận khuya để giúp L thoát khỏi một sự cám dỗ không mấy tốt lành. Chỉ vì thương bạn, vì muốn bạn mạnh khỏe mà phải hy sinh sức khỏe của mình. Dù MA vốn đã suốt ngày này qua ngày khác làm lụng cực nhọc để đỡ cho mẹ mình một gánh nặng nuôi con. L không phải là hạnh phúc, tịnh độ hay giải thoát cho cái bản ngã của mình để làm những việc quên mình lợi người, dù nhỏ nhặt đến đâu cũng ẩn chứa một thiên đàng tuyệt diệu. Vâng, đau khổ để đem lại hạnh phúc cho người, bạn bè, cha mẹ, anh em, xóm giềng và cho cả cỏ cây, sỏi đá, đấy chính là thiên đàng tuyệt diệu. Tuyệt diệu làm sao? Khi sư JD cố gắng lo lắng thêm một chút để chư sư được nhẹ nhàng, và sư PT cũng vậy, sư TT cũng vậy. Mọi người đều gánh thêm một chút khổ đau để gánh cho người khác được nhẹ nhàng. Ở đây, thầy cũng không thể điềm nhiên tọa thị mà phải cố gắng thêm một chút để trợ giúp các sư. Và cứ thế, cuộc đời mở vòng tay lớn trong tình thương yêu xả kỳ. Không có thiên đàng nào khác ngoài sáng suốt, trong lành và tĩnh tại. Không có thiên đàng nào khác ngoài những gánh nặng mà ta vui lòng gánh vác để đem lại cho đời một niềm vui, một an ủi, một nụ cười. Sư JD tặng L một số phong lan với dụng ý muốn giúp L biết thương yêu và tập dần với những bổn phận, tập dần sự chú ý, sự chăm chút, sự nhẫn nại, nghĩa là tập chấp nhận những phiền não để nuôi dưỡng bồ đề. Tập thấy được tình thương yêu như tình yêu thương của người mẹ đối với đứa con mình. Không có con đường giải thoát nào khác đâu, L. Hãy suy nghĩ cho mà xem. Tất cả những con đường khác chỉ là phản ánh của lòng tư dục, tư kỷ mà thôi. Một vị du tăng hành cước chỉ có lý khi đến lúc họ phải từ bỏ những tích lũy, những đeo mang do lòng dục vọng chất đầy trên vai họ. Nhưng đến khi thấy lại chính mình, ngộ, vị ấy lại chấp nhận gánh nước là diệu dụng, bừa cùi là thần thông và chui vào nhà bếp để làm hỏa đầu quân, hoặc mỗi ngày âm thầm quét lau tàng kinh cát. Mới biết những kẻ ra đi tìm kiếm chỉ mới là giai đoạn của người chưa thấy. Còn khi thấy rồi, núi vẫn là núi, sông vẫn là sông, phiền não vẫn là phiền não, cuộc đời vẫn hoàn lại cuộc đời. Và nếu có cái gì khác chăng, thì chỉ là một nụ cười sáng trong và nhẹ nhõm. Thôi, viết như thế đã dài. Mong L tìm thấy trong đó đôi lời nhắn nhủ với một tấm lòng. Thân ái.